Tự tựa lĩnh nam chích quái liệt truyện. Quế Hải tuy ở cõi lĩnh nam, nhưng núi non kỳ lạ, đất đai linh thiêng, nhân dân anh hào, truyện tích thần kỳ thường thường vẫn có. Chú thích: bản A 750 chép Quế Hải ở lĩnh ngoại. Quế là danh từ để chỉ tỉnh Quảng Tây ở Trung Quốc. Quế Hải hiểu theo nghĩa rộng, cũng có thể cả vùng Nam Hải, tức là chỉ cả nước ta nữa. Lĩnh là ngũ lĩnh, năm dãy núi ở vùng Hoa Nam, Phúc Kiến, Quảng Đông, Quảng Tây, Hồ Nam. Lĩnh Nam là vùng đất đai ở phía nam ngũ lĩnh, đó là danh từ chỉ chung một phần Hoa Nam và cả nước ta. Lĩnh ngoại là ngoài núi ngũ lĩnh. Nếu lấy Trung Nguyên của Trung Quốc làm bên trong, thì lĩnh ngoại tức là lĩnh Nam. Đọc tiếp. Từ trước thời Xuân Thu, Chiến Quốc, cách thời cổ không xa, phong tục nước Nam còn giản dị, chưa có quốc sử để ghi chép, cho nên nhiều truyện bị mất mát đi. May còn truyện nào không bị thất lạc, riêng được dân gian truyền miệng. Về sau, qua đời Lưỡng Hán, Tam Quốc, Đông Tây Tấn đến Đường Tống, Nguyên Minh mới có sự ghi chép các truyện như Lĩnh Nam Chí, Giao Châu Quảng Ký, Giao Chỉ Lược Chí, vân vân. Nhiều sách có thể tham khảo được. Nhưng nước Việt ta tự cổ vốn là đất hoang, cho nên những truyện ghi chép được rất là sơ lược. Nước ta khởi đầu từ Hùng Vương đã khá văn minh, qua Triệu, Ngô, Đinh, Lê, Lý, Trần đến nay đã có quy mô, cho nên việc ghi chép quốc sử được tường tận hơn. Những truyện chép ở đây là sử ở trong truyện chăng, lai lịch ra sao, có từ thời nào, tên họ người hoàn thành đều không thấy ghi rõ. Viết ra đầu tiên là những bậc tài cao học rộng ở đời Lý, Trần, còn những người nhuận sắc là các bậc quân tử bát nhã hiếu cổ ngày nay. Kẻ ngu này thử nghiên cứu gốc ngọn, trần thuật lại mà suy xét cho sáng tỏ ý người viết truyện. Xem truyện họ Hồng Bàng thì hiểu rõ được lại do việc khai sáng ra nước Hoàng Việt. Truyện Dạ Thoa lược thuật về điểm manh nha của nước Chiêm Thành. Có truyện Bạch Trĩ chép sự tích họ Việt Thường. Có truyện Rùa Vàng chép sử vua An Dương Vương. Đồ sính lễ quý nhất nước Nam không gì bằng trầu cau. Cũng lấy đó mà biểu dương nghĩa vợ chồng, tình huynh đệ. Nước Nam Việt về mùa hạ, không gì quý bằng quả dưa hấu, cũng dùng đó mà kể truyện tự cày vật báo của mình, quên cả nghĩa chúa. Truyện Bánh Chưng vui lòng hiếu dưỡng, truyện Ô Lôi răng thói dâm ô, Đổng Thiên Vương phá giặc Ân, Lý Ông Trọng diệt hung nô, mới biết nước Nam ta cũng có người tâm tiến. Chữ Đồng Tử gá nghĩa với Tiên Dung, Thôi Vĩ tao phùng cùng tiên khách, cho nên ân đức có thể thấy vậy. Những truyện đạo hạnh không lộ đáng khen vì báo được thù cha, bọn thần tăng ấy há có thể bị mai một sao? Những truyện Ngư Tinh, Hồ Tinh nêu rõ sức trừ yêu quái mà ân đức Long Quân không thể quên được vậy. Hai Bà Trưng chết vì trung nghĩa, hóa thành thần minh, ngọn cờ Tiết Liệt treo cao, ai dám nói không nên. Thần Tản Viên linh thiêng, đức sáng hiển linh, trừ loài thủy tộc, điều ấy rõ ràng, ai bảo không phải. Than ôi, Nam Chiếu sau đời Triệu Vũ, nước mất lại có thể phục thù. Mang Nương là mẹ mộc Phật, năm hạn khiến được mưa rào. Tô Lịch là thần đất Long Đổ, Xương Cuồng là thần cây chiên đàn. Một đằng thì lập đàn tế lễ, dân được hưởng phúc. Một đằng thì dùng thuốc mà trừ, dân được thoát họa. Việc tuy kỳ dị mà không quái đản, văn tuy thần bí mà không nhảm nhí. Tuy nói những chuyện hoang đường mà tung tích vẫn có bằng cứ, há chẳng phải là khuyên điều thiện, trừng điều ác, bỏ giả theo thật để khuyến khích phong tục đó ru. Xem ra thì giống sách Sưu Thần Tự của người Tấn và sách U Quái Lục của người Đường. Chú thích: Sưu Thần Tự tức là sách Sưu Thần Ký của Can Bảo đời Tấn, chép các truyện về thần, có 20 quyển, đời sau thêm 10 quyển nữa. U Quái Lục là tên một bộ sách chép truyện thần quái về đời Đường. Đọc tiếp. than ôi, Lĩnh Nam liệt truyện sao không khắc vào đá, viết vào tre mà chỉ truyền tụng ở ngoài bia miệng. Chú thích: bản A 750 chép: than ôi, những sự lạ ở Lĩnh Nam nhiều như vậy, soạn thành liệt truyện sao không đem khắc vào đá, chép vào giấy mà chỉ sáng trong nhân tâm, truyền ở bia miệng. Đọc tiếp: từ đứa trẻ đầu xanh đến cụ già tóc bạc đều truyền tụng và yêu dấu. Lấy đó làm răng, tất là có quan hệ đến cương thường, phong hóa. Ôi, há đâu phải điều lợi nhỏ. Hồng Đức, mùa xuân, tháng 2 năm Nhâm Tý, kẻ ngu này mới chép được truyện cũ, ôm lấy mà đọc, nghĩ không tránh khỏi chữ nọ xọ chữ kia, cho nên quên mình dốt nát, đem ra hiệu chính, xếp thành hai quyển, đặt tên là Lĩnh Nam Chích Quái Liệt Truyện, cất ở trong nhà để tiện quan lãm. Còn như việc khảo chính, nhuận sắc, làm sáng truyện, gọt văn, chấp lời, rủa ý, thì chư vị quân tử hiếu cổ há không có ai hay sao? Cho nên viết bài tựa này. Tiết Trung Hòa, mùa xuân, năm Hồng Đức thứ 23. Chú thích: bản A 750 lại ghi là Tiết Trung Hòa, mùa thu năm Hồng Đức thứ 23. Năm Hồng Đức thứ 23 là năm 1492 công lịch. Đọc tiếp. Vũ Quỳnh. Tập 1: truyện họ Hồng Bàn. Đế Minh cháu ba đời họ Viêm Đế Thần Nông, sinh ra Đế Nghi, sau nhân đi tuần về phía nam đến núi Ngũ Lĩnh, lấy được con gái bà Vũ Tiên rồi trở về, sinh ra Lộc Tục. Chú thích: Viêm Đế Thần Nông là tên một vị thần trong thần thoại Trung Quốc và Việt Nam. Theo truyền thuyết thì thần dạy loài người trồng trọt cày cấy nên gọi là thần nông. Thần lại sai mặt trời tỏa ánh sáng và hơi nóng xuống trái đất cho cây cỏ chín mồng nên gọi là Viêm Đế. Theo sách Sưu Thần Ký thì thần có một cái roi thiên, đem roi ấy đánh vào các loài thảo mộc thì các tính chất lành, độc, nhiệt, hàn của thảo mộc tự dưng hiện ra rõ rệt. Thần dựa vào các tính chất ấy của thảo mộc để trị bệnh cho loài người. Lại theo sách Tiệm Phu Luận Ngũ Đức Chí thì thần còn mở chợ búa cho nhân dân tới trao đổi hàng hóa, lại dạy dân cách nhìn ánh mặt trời để định giờ họp chợ. Ngũ Lĩnh. Về các núi này có ba giả thuyết khác nhau. A. Trong sách Hán Thư Chú, Phục Kiền viết: vì có năm trái núi nên gọi là Ngũ Lĩnh, các núi này ở đất giao chỉ và hợp phố. B. Sách Bùi Thị Quảng Châu Ký chép: năm trái núi là Đại Vũ ở Thủy An, tức núi Việt Thành, ở Lâm Hạ, tức núi Manh Trữ, ở Quế Dương, tức núi Kỳ Điền, ở Yết Dương, tức núi Đô Bàn. Sách Đặng Đức Minh Nam Khang Ký chép: núi Đại Vũ là một, núi Kỳ Điền ở Quế Dương là hai, núi Đô Bàn ở Cửu Chân là ba, núi Manh Trữ ở Lâm Hạ là bốn, núi Việt Thành ở Thủy An là năm. Núi Đô Bàn nay thuộc huyện Lam Sơn, tỉnh Hồ Nam, như thế thì không phải thuộc quận Cửu Chân. C. Ngũ Lĩnh là năm con đường chạy vào trong núi, đường từ Phúc Kiến vào Tuần Mai, Quảng Đông là một, từ Nam An, Giang Tây vào Nam Hùng là hai, từ Đất Lâm ở Hồ Nam vào Đất Liên là ba, từ Đạo Châu vào Đất Hạ ở Quảng Châu là bốn, từ Toàn Châu vào Tĩnh Giang là năm, theo Phương Dư Kỷ Yếu. Đọc tiếp. Tục dung mạo đoan chính, thông minh phúc hậu, Đế Minh rất lấy làm lạ, muốn cho nối ngôi mình, Lộc Tục cố từ, xin nhường cho anh. Đế Minh liền lập nghi làm kẻ nối ngôi để trị đất Bắc, lại phong Lộc Tục là Kinh Dương Vương để trị đất Nam, lấy hiệu nước là Xích Quỷ. Kinh Dương Vương có tài đi dưới thủy phủ, lấy con gái Long Vương ở Hồ Động Đình, sinh ra Sùng Lãm hiệu là Lạc Long Quân, cho nối ngôi trị nước. Chú thích: Hồ Động Đình nay thuộc tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, hồ dài 20 dặm, rộng 100 dặm, xung quanh hồ là các huyện Hoa Dung, Nam Huyện, An Hương, Hán Thọ, Nguyên Giang, Tương Âm. Chỗ cửa hồ tiếp liền với cửa sông thuộc huyện Thành Ba Lăng. Các núi Việt Thành, Manh Trữ, Đô Bàn, Kỵ Điền đều ở phía Bắc Hồ. Giữa hồ có nhiều đảo nhỏ và quần đảo. Về mùa hạ và mùa thu, nước hồ dâng cao, mặt hồ mênh mông bát ngát. Đọc tiếp. Kinh Dương Vương không biết đi đâu mất. Lạc Long Quân dạy dân việc cày cấy nông tàng, đặt ra các đẳng quân, thần, tôn, ti, các đạo cha con, vợ chồng. Đôi khi trở về thủy phủ mà trăm họ vẫn yên vui vô sự, không biết do đâu được thế. Hệ dân có việc lại lớn tiếng gọi Long Quân rằng, bố ơi, sao không lại cứu chúng tôi? Long Quân tới ngay, sự linh hiển cảm ứng của Long Quân, người đời không ai lường nổi. Đế Nghi truyền ngôi cho con là Đế Lai, cai trị Bắc Phương. Nhân khi thiên hạ vô sự, bèn sai quần thần là bọn Suy Vô thay mình trông coi quốc sự, rồi đi tuần xuống nước Xích Quỷ ở phía nam. Chú thích: Suy Vô. Theo thần thoại cũ thì Suy Vô là một trong những vị thần phản kháng. Về Suy Vô có nhiều truyền thuyết khác nhau. Lộ Sử Hậu Kỷ Tứ Suy Vô truyện chép: Suy Vô, người ở Phản Tuyền họ Khương, là hậu duệ của Viêm Đế. Thái Bình Ngự Lãm chép: anh em Suy Vô có 81 người đều mình thú, nói tiếng người, đầu đồng tráng sắt. Sách Thuật Dĩ Ký lại chép: anh em Suy Vô có 72 người. Nguyên Suy Vô là tên một bộ tộc dũng mãnh, theo sách Trung Quốc cổ đại thần thoại nghiên cứu của Trần Nhạm Băng. Bộ tộc này ở phương Nam là con cháu dòng họ Viêm Đế. Một sự kiện lớn nhất trong hoạt động của Suy Vô là cuộc chiến tranh của y chống lại hoàng đế để cướp bảo tọa. Để thực hiện mục đích này, trước hết Suy Vô thống lĩnh 80 anh em tấn công Viêm Đế, thần mặt trời, cướp ngôi báo của y để tăng cường uy thế. Viêm Đế bỏ phương Nam chạy về Trắc Lộc ở phương Bắc, ngôi báo rơi vào tay Suy Vô. Suy Vô lại cổ động dân Miêu là một bộ tộc thiện chiến, con cháu hoàng đế theo y để chống lại hoàng đế. Dân Miêu đều theo. Suy Vu dẫn anh em và dân Miêu tiến đánh Trác Lộc. Viêm Đế chống cự không nổi, phải cầu cứu hoàng đế theo Chu Thư Mạnh Thiên. Hoàng đế đương sống bình yên trong cung đình miền Côn Lôn, có chỗ nói là huyện phố. Nghe tin Suy Vu đánh tới Trác Lộc là đất thuộc y quản lĩnh, rất lo sợ, muốn dùng nhân nghĩa cảm hóa, không được, phải xuất quân ra đánh. Trong mấy trận đầu, Suy Vu thắng lớn, quân hoàng đế có thú dữ, lang sói, hổ báo, rắn rết giúp sức mà đánh không nổi, bị bao vây trong trận. Về sau, có Ứng Long, thần mưa, Thiên Nữ Bạc, nữ thần Hạn và họ Khoa Phụ, con cháu hậu thổ sống ở Đại Hoang miền Bắc, tới giúp. Đánh mấy trận quyết liệt mà vẫn không thắng nổi Suy Vu. Sau cùng, có người mách hoàng đế, lấy gia thú Sơn Tảo làm gia trống, lấy xương đùi Lôi Thần, thần sét làm dùi trống. Trống này gõ lên, trời đất rung chuyển. Quân Suy Vu kinh hoảng, bị giết ở trận tiền rất nhiều. Suy Vu cũng bị bắt và giết chết. Chiến tranh khi ấy mới kết thúc. Đọc tiếp. Khi đó, Lâm Quân đã về thủy phủ, trong nước không có chúa. Đế Lai bèn để ái nữ là Âu Cơ và các thị tỳ ở lại nơi hành tại, rồi đi chu du thiên hạ, ngắm các nơi danh lam thắng cảnh. Thấy hoa kỳ cỏ lạ, trân cầm dị thú, ngọc ngà vàng bạc, các thứ đá quý, các cây trầm, đàn, cùng các sơn hào hải vật, không thiếu thứ gì. Khí hậu bốn mùa không lạnh, không nóng, Đế Lai rất ái mộ, vui quên trở về. Dân phương Nam khổ vì bị người Bắc Phương quấy nhiễu, không được yên sống như xưa, mới cùng gọi Long Quân rằng, bố ơi, ở đâu mà để cho dân Bắc xâm nhiễu phương dân? Long Quân đột nhiên trở về, thấy Âu Cơ có dung mạo đẹp đẽ kỳ lạ, trong lòng vui mừng, bèn hóa thành một trang thiếu niên phong tư tú lệ. Tả hữu kẻ hầu người hạ đông đúc, vừa đi vừa ca hát đánh trống. Cung điện tự nhiên dựng lên, Âu Cơ vui lòng theo Long Quân. Long Quân giấu Âu Cơ ở Long Đài Nham. Đế Lai trở về, không thấy Âu Cơ, sai quần thần đi tìm khắp thiên hạ. Long Quân có phép thần thông biến hóa thành trăm hình vạn trạng, yêu tinh, quỷ sứ, rồng, rắn, hổ, voi, làm cho bọn đi tìm đều sợ hãi, không dám sục sạo. Đế Lai bèn phải trở về. Truyền ngôi đến đời Du Võng, thì suy vô làm loạn. Vua nước Hữu Hùng là Hiên Viên đem chư hầu tới đánh nhưng không được. Chú thích: Hiên Viên tức hoàng đế, theo sử cũ chép thì hoàng đế sinh ở gò Hiên Viên, nay là huyện Tân Trịnh, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, cho nên gọi tên là Hiên Viên. Về cuộc chiến tranh giữa hoàng đế và Suy Vưu, xin xem chú thích số 1 ở trên. Đọc tiếp. Suy Vưu mình thú mà nói tiếng người, có sức khỏe dũng mãnh. Có người dạy Hiên Viên dùng trống gia thú làm lệnh, Suy Vưu sợ hãi chạy về đất Trác Lộc. Nay là huyện Trác Lộc, Trực Lệ, Trung Quốc, có chỗ cho là huyện Tuyên Hóa. Đế Du Võng xâm lăng chư hầu, cùng Hiên Viên giao binh ở Phản Tuyền. Chú thích: Phản Tuyền nay ở phía đông huyện Bảo An, Trực Lệ, Trung Quốc. Sách Quát Địa Chí cũng chép Phản Tuyền nay gọi là Hoàng Đế Tuyền, ở phía đông huyện Hoài Tuất. Huyện Hoài Tuất nay là huyện Bảo An. Đọc tiếp. Đánh ba trận đều bị thua, bị giáng phong ở đất Lạc Ấp rồi chết ở đó. Dòng họ Thần Nông tới đây thì hết. Long Quân lấy Âu Cơ rồi đẻ ra một bọc, cho là điềm bất thường, vứt ra cánh đồng. Qua 6-7 ngày, bọc vỡ ra 100 quả trứng, mỗi trứng nở ra một con trai mới đem về nhà nuôi. Không phải bú mớm, các con tự lớn lên, trông đẹp đẽ kỳ dị. Người nào cũng trí dũng song toàn, người người đều kính trọng, cho là chuyện phi thường. Long Quân ở lâu dưới Thủy Quốc, vợ con thường muốn về đất Bắc. Chú thích: Bản A 1752 chép: Long Quân ở lâu dưới Thủy Phủ, quên mình là người có con, các con cũng không biết là mình có cha. Đọc tiếp. Về tới biên giới, hoàng đế nghe nói rất sợ hãi, cho binh ra giữ cửa ải. Mẹ con Âu Cơ không thể về được, bèn quay về nước Nam mà gọi Long Quân rằng: Bố ở nơi nào để mẹ con tôi cô độc ngày đêm buồn khổ thế này? Long Quân bỗng trở về, gặp nhau ở đất Tương. Chú thích: Đất Tương nay ở phía tây nam huyện Hình Đài, Trực Lệ, Trung Quốc. Đọc tiếp. Âu Cơ nói: Thiếp vốn là người nước Bắc, ở với vua sinh hạ được 100 con trai, vua bỏ thiếp mà đi, không cùng thiếp nuôi con, làm người vô phu vô phụ, chỉ biết thương mình. Long Quân nói: Ta là nòi rồng đứng đầu thủy tộc, nàng là giống tiên sống ở trên đất, tùy khí âm dương hợp lại mà sinh ra con, nhưng thủy hỏa tương khắc, dòng giống bất đồng, khó ở lâu với nhau được. Nay phải chia ly, ta đem 50 con về thủy phủ chia trị các xứ, 50 con theo nàng về trên đất chia nước mà trị, lên núi xuống bể hữu sự báo cho nhau biết, đừng quên. 100 con vâng theo, sau đó từ biệt mà đi. Âu Cơ và 50 con lên ở đất Phong Châu, nay là miền Phú Thọ và Vĩnh Yên. Suy phục lẫn nhau, cùng tôn người con cả lên làm vua, hiệu là Hùng Vương, lấy tên nước là Văn Lang, đông giáp Nam Hải, tây tới Ba Thục. Chú thích: Ba Thục xưa vốn là một nước riêng gọi là nước Ba Thục, sau bị nhà Tần diệt rồi đặt thành một quận gọi là Thục Quận, gồm các phủ Thành Đô, Long An, Đồng Xuyên, Nhã Châu cũ của tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Đọc tiếp. Bắc tới Động Đình Hồ, nam tới nước Hồ Tôn, nay là Chim Thành. Chia nước làm 15 bộ, còn gọi là quận, là Việt Thường, Giao Chỉ, Chu Diên, Vũ Ninh, Phúc Lộc, Ninh Hải, Dương Tuyền, Lục Hải, Hoài Hoang, Cửu Chân, Nhật Nam, Chân Định, Văn Lang, Quế Lâm, Tượng Quận. Chú thích: Việt Thường này là dải đất từ Hải Lăng thuộc Quảng Trị đến Điện Bàn thuộc Quảng Nam. Giao Chỉ nay là Trung Du và Trung Châu Bắc Bộ. Chu Diên nay là một phần tỉnh Sơn Tây. Vũ Ninh nay là các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang. Phúc Lộc nay là một bộ phận của tỉnh Sơn Tây. Ninh Hải nay là tỉnh Quảng Yên. Dương Tuyền nay là tỉnh Hải Dương, bản A 1752 chép là Hải Tuyền. Lục Hải nay là tỉnh Lạng Sơn, Hoài Hoang nay là tỉnh Nghệ An, Cửu Chân nay là tỉnh Thanh Hóa, Nhật Nam nay là miền Thuận Hóa, Chân Định. Trong Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục không thấy có tên này, chỉ có tên Vũ Định gồm các miền Thái Nguyên, Cao Bằng ngày nay. Văn Lang không thấy ghi trong sách sử cũ. Quế Lâm nay là miền Quế Lâm, Thương Ngô và Liễu Giang, Quảng Tây, Trung Quốc. Tượng Quận theo sách Lĩnh Ngoại Đại Đáp của Chu Khứ Phi nhà Tống thì Tượng Quận, Quế Lâm là các quận của đất Bách Việt trước, khi Tần Thủy Hoàng bình định thiên hạ, mở núi dọn đường cướp đất Dương, Việt đặt ra các quận Quế Lâm, Tượng Quận và Nam Hải, Quảng Đông. Bấy giờ tỉnh Quảng Tây là Quế Lâm, tỉnh Quảng Đông là Nam Hải, đất giao chỉ tức là Tượng Quận. Đến lúc Hán Vũ Đế lấy được Nam Hải mới tách Quế Lâm thành Uất Lâm và Thương Ngô, tách Tượng Quận làm ba là Giao Chỉ, Cửu Chân và Nhật Nam. Xem như vậy thì Tượng Quận không phải là một trong 15 bộ đời bấy giờ. Đọc tiếp. Chia các em ra cai trị, lại đặt các em làm tướng văn, tướng võ. Văn là Lạc Hầu, võ là Lạc Tướng. Con trai vua gọi là Quan Lang, con gái vua gọi là Mỹ Nương, Trăm Quan gọi là Bồ Chính, Thần Bộc, Nữ Lệ gọi là Xảo Xứng, còn gọi là Nô Tỳ. Bề tôi gọi là Hồn, đời đời cha truyền con nối gọi là Phụ Đạo. Chú thích: Bản A 1752 chép Thần Bộc Nô Lệ gọi là Ấn Tỳ, gọi là Triệu Xứng. Đọc tiếp. Vua đời đời Thế Tập gọi là Hùng Vương, không hề thay đổi. Lúc ấy, dân sống ở ven rừng, xuống nước đánh cá thường bị giống giao long làm hại. Bèn nói với vua, đáp: giống Sơn Mang và giống Thủy Tộc có thù với nhau, thường ghét nhau cho nên hại nhau đó. Khiến người đời lấy mực xăm vào mình theo hình long quân, theo dạng thủy quái. Từ đó, dân không bị tai họa giao long làm hại nữa. Tục xăm mình của dân Bách Việt cũng bắt đầu từ đấy. Hồi quốc sơ, dân không đủ đồ dùng, phải lấy vỏ cây làm áo, dệt cỏ danh làm chiếu, lấy cốt gạo làm rượu, lấy cây quan lang, cây tung lư làm cơm, có chỗ viết là uống. Lấy cầm thú, cá ba ba làm mắm, lấy rễ gừng làm muối, cày bằng dao, trông bằng lửa. Đất sản xuất được nhiều gạo nếp, lấy ống tre mà thổi cơm, bắt gỗ làm nhà để tránh hổ sói, cắt tóc ngắn để dễ đi lại trong rừng rú, đẻ con ra lấy lá chuối lót cho con nằm, có người chết vì giả cối làm lệnh, người lân cận nghe tiếng đến cứu, chưa có trầu cao, việc hôn thú giữa nam nữ lấy gói đất làm đầu. Chú thích: Bản A 1200, A 2107, A 1752 đều chép là việc hung thú nam nữ lấy gói muối làm đầu, sau đó mới giết trâu dê làm lễ cưới. Ở bản chính A 33 thì cho rằng lấy gói đất mà làm lễ chạm ngõ, mà các bản này thì lại cho rằng gói muối làm lễ chạm ngõ. Kể ra thì hai việc đều có thể xảy ra được cả. Đọc tiếp. Sau đó mới giết trâu dê làm đồ lễ, lấy cơm nếp để nhập phòng cùng ăn, sau đó mới thành thân. Đó, trăm người con trai chính là tổ tiên của người Bách Việt vậy. Chú thích: Bách Việt, xưa các tỉnh Giang, Chiết, Mân, Việt là chỗ Việt tộc ở, gọi là Bách Việt. Mân Việt ở Phúc Kiến, Dương Việt ở Giang Tây, Nam Việt ở Quảng Đông, Lạc Việt ở Việt Nam. Đọc tiếp. Truyện Ngư Tinh. Ở Biển Đông có con tinh ngư xà, còn gọi là ngư tinh. Dài hơn 50 trượng, chân nhiều như chân rết, biến hóa vạn trạng, linh dị khôn lường. Khi đi thì ầm ầm như mưa, lại ăn được thịt người nên ai cũng sợ. Đời thượng cổ có con cá dung mạo như người, đi tới bờ Đông Hải. Sau biến thành người, biết nói năng, dần dần lớn lên, sinh ra nhiều con trai con gái, hay bắt cá, tôm, sò, hến mà ăn. Lại có giống đảng nhân sống ở một cái gò dưới bể, chuyên nghề bắt cá, sau cũng biến thành người, giao dịch với mang dân đổi lấy thóc gạo, dao, búa, thường qua lại ở Đông Hải. Chú thích: đảng nhân, Theo sách Quảng Đông Tân Ngữ thì đấy là một giống người sống về nghề đánh cá, thường lấy thuyền làm nhà, gọi là đản gia, phụ nữ thì gọi là ngư di, con gái nhỏ thì gọi là hiển muội, người đản nhân giỏi hụp lặng, đời cổ gọi là long hộ. Đọc tiếp. Có hòn đá ngư tinh, răng đá lởm chởm cắt ngang bờ bể. Ở dưới đá có hang, ngư tinh sống ở trong đó. Vì sóng gió hiểm trở, không có lối thông, dân muốn mở một đường đi khác nhưng đá rắn khó đẻo. Thuyền của nhân dân đi qua chỗ này thường hay bị ngư tinh làm hại. Đêm kia, có bọn người tiên đục đá làm đường đi để cho hành nhân có chỗ qua lại. Ngư tinh bèn hóa làm con gà trắng gáy ở trên núi. Chú thích. Có bản chép là hạt trắng, bản A 2107 lại chép là chim âu. Đọc tiếp. Quần tiên nghe tiếng ngỡ rằng đã rạng đông, bèn cùng bay lên trời. Tới nay người ta còn gọi lối đi ấy là Phật Đào Hạng, tức ngõ Phật Đào. Chú thích. Bản A 2107 chép là Tiên Đào Hạng, ngõ Tiên Đào, ở châu Vĩnh Hưng, đạo An Quảng. Đọc tiếp. Long quân thương dân bị hại, bèn hóa phép thành một chiếc thuyền của thường dân, hạ lệnh cho quỷ Dạ Thoa ở thủy phủ, cấm hải thần không được nổi sóng. Chú thích. Quỷ Dạ Thoa, tên quỷ có thân hình xấu xí, là một trong thiên long bát bộ của đạo Phật. Chữ Dạ Thoa có nghĩa là dũng mãnh, lại có nghĩa là bạo ác. Có hai quỷ Dạ Thoa, một là Địa Dạ Thoa, không biết bay trên không trung, một là Thiên Dạ Thoa, có thể bay lượn trên không trung. Đọc tiếp. Rồi chèo thuyền đến bờ hang đá ngư tinh, Giả Cách cầm một người sắp ném vào cho nó ăn. Ngư tinh há miệng định nuốt, Long Quân cầm một khối sắt nung đỏ ném vào miệng cá. Ngư tinh chồm lên quẩy mình quật vào thuyền. Long Quân cắt đứt đuôi cá, lột da phủ lên trên núi, nay chỗ đó gọi là Bạch Long Vĩ. Chú thích. Ngày nay, ở gần Vịnh Hạ Long còn có một đảo nhỏ, tên gọi là Bạch Long Vĩ, bản A 2107 chép là Bạch Hổ Vĩ. Đọc tiếp. Còn cái đầu trôi ra ngoài bể biến thành con chó, Long Quân bèn lấy đá ngăn bể rồi chém nó. Nó biến thành cái đầu chó, nay gọi là Cẩu Đầu Sơn. Thân trôi ra ngoài mạn cầu, chỗ đó nay gọi là Mạn Cầu Thủy, còn gọi là Cẩu Đầu Thủy. Truyện Hồ Tinh. Thành Thăng Long xưa hiệu là Long Biên, hồi thượng cổ không có người ở. Chú thích. Long Biên, tên thủ đô Giao Châu, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, thời Lục Triều và Tùy Đường, có lẽ ở vùng Bắc Ninh, phía bắc sông Đuống. Các sử gia ngày xưa thường nhầm mà cho Thăng Long hoặc Đại La, Hà Nội bây giờ, với Long Biên là một. Đọc tiếp. Vua Thái Tổ nhà Lý chèo thuyền ở bến sông Nhĩ Hà, tức sông Hồng Hà. Có hai con rồng dẫn thuyền đi, cho nên đặt tên là Thăng Long, rồi đóng đô ở đấy, ngày nay tức là thành Kinh Hoa vậy. Chú thích. Về đoạn mở đầu, bản A 2107 chép như sau. Xưa đất Long Biên có núi đá nhỏ. Dưới núi có huyệt, có con hồ tinh chín đuôi sống hơn nghìn năm, có thể thành yêu quái, biến hóa vạn trạng, khi thành người, khi thành quỷ ở khắp dân gian. Đọc tiếp. Xưa ở phía tây thành, có hòn núi đá nhỏ, phía đông gối lên sông Lô Giang. Chú thích. Lô Giang, ngày nay Lô Giang là tên để chỉ sông Lô chảy từ Trung Quốc qua Hà Giang, Tuyên Quang, gặp sông Thao ở Việt Trì. Ngày xưa danh từ có lúc dùng để chỉ sông Hồng Hà. Đọc tiếp. Trong hang dưới chân núi có con cáo trắng chín đuôi sống hơn ngàn năm, có thể hóa thành yêu quái, thành người hoặc thành quỷ, đi khắp dân gian. Thời đó dưới chân núi Tản Viên, người Mán chôn gỗ kết cỏ làm nhà. Chú thích. Tản Viên tức là dãy núi Ba Vì ở Sơn Tây ngày nay, còn có khi gọi là Tây Sơn. Xem Phụng Thành Quân Sắc Phú của Nguyễn Giảng Thanh, Hợp Tuyển Văn Học Việt Nam, quyển 2. Đọc tiếp. Trên núi có vị thần rất linh thiêng, người Mán thường thờ phụng. Thần dạy người Mán trồng lúa, dệt vải làm áo trắng mà mặc, cho nên gọi là Bạch Y Mán, Mán áo trắng. Con cáo chín đuôi biến thành người áo trắng, nhập vào giữa đám dân Mán, cùng ca hát, rồi dỗ trai gái trốn vào trong hang núi. Người Mán rất khổ sở, Long Quân bèn ra lệnh cho Lục Bổ thủy phủ dâng nước lên công phá hang đá. Chú thích: Lục Bổ thủy phủ. Sáu đạo quân của thủy phủ. Thủy phủ tức nơi cung điện của thủy thần, còn gọi là thủy phủ tam quan. Đọc tiếp: Cáo chín đuôi bỏ chạy, quân thủy phủ đuổi theo phá hang bắt cáo mà nuốt ăn. Nơi này trở thành một cái vũng sâu, nay gọi là Đầm Xác Cáo, tức Tây Hồ ngày nay. Sau lập miếu, tức Kim Ngưu Tự, để trấn áp yêu quái. Chú thích: Kim Ngưu Tự, xem truyện Tiên Du Kim Ngưu ở phần phụ lục sách này, chùa Trâu Vàng hiện không rõ ở đâu. Đọc tiếp: Cánh đồng phía Tây Hồ rất bằng phẳng, dân địa phương trồng trọt làm ăn, nay gọi là Hồ Đổng, hang cáo. Đất ở đây cao ráo, dân làm nhà mà ở, nay gọi là Hồ Thôn, thôn cáo. Chỗ hang cáo xưa nay gọi là Lỗ Khước Thôn. Chú thích: Hồ Thôn, bản A 1752 chép là Hồ Đổng Thôn, thôn ở ven Hồ Tây ngày nay. Lỗ Khước Thôn, bản A 750 chép là Lỗ Hồ Thôn, bản A 2107 lại chép Hồ Lỗ Tục, gọi là Lỗ Cát. Đời truyền Hồ Tinh chín đuôi sinh được 9 con, Long Quân đã giết Hồ Tinh và 8 con, còn một con chạy thoát về Diễn Châu. Hồ Quý Ly chính là con cháu của con hồ này vậy. Đọc tiếp: Truyện Đổng Thiên Vương. Hùng Vương cậy nước Minh giàu mạnh mà chểnh mảng việc triều cận Bắc Phương. Chú thích: Về câu mở đầu, bản A 2107 và bản A 1752 chép như sau: Họ Hùng Vương truyền tới đời thứ 6, thiên hạ vạn sự, Ân Vương thấy nhà vua lễ cống không nghiêm cẩn, bèn mượn cớ tuần thú. Đọc tiếp: Vua nhà Ân mượn cớ tuần thú sang xâm lược. Hùng Vương nghe tin, triệu tập quần thần hỏi kế công thủ. Có người phương sĩ tâu rằng: Sao không cầu Long Vương đưa quân Âm lên giúp? Vua nghe lời, bèn lập đàn, bày vàng bạc lụa là lên trên, ăn chay, thắp hương, cầu đảo 3 ngày. Trời nổi mưa to gió lớn, bỗng thấy một cụ già cao hơn 9 thước, mặt vàng bụng lớn, mày râu bạc trắng, ngồi ở ngã ba đường mà cười nói ca múa. Những người trông thấy biết là kẻ phi thường, mới vào tâu vua. Vua thân hành ra vái chào, rước vào trong đàn. Cụ già không ăn uống, cũng không nói năng. Vua nhân hỏi: Nghe tin quân Bắc sắp sang xâm lược, ta thua được thế nào? Ngài có kiến văn, xin bảo giúp. Cụ già ngồi im một lúc, rút thẻ ra bói, bảo vua rằng: 3 năm nữa giặc Bắc sẽ sang, phải nghiêm chỉnh khí giới, tình luyện sĩ binh mà giữ nước, lại phải đi tìm bậc kỳ tài trong thiên hạ. Kẻ nào phá được giặc thì thân phong tước ấp, truyền hưởng lâu dài. Nếu được người giỏi có thể dẹp được giặc vậy. Dứt lời bay lên không mà đi, mới biết đó là Long Quân. 3 năm sau, người biên giới cấp báo giặc Ân tới. Vua làm theo lời cụ già dặn, sai sứ đi khắp các nơi cầu hiền tài. Tới làng Phù Đổng, huyện Tiên Du, Bắc Ninh, có một phú ông tuổi hơn 60, sinh được một người con trai vào giữa ngày mồng 7 tháng Giêng. 3 tuổi còn không biết nói, nằm ngửa không ngồi dậy được. Người mẹ nghe tin sứ giả tới mới nói giỡn rằng: Sinh được thằng con trai này chỉ biết ăn, không biết đánh giặc để lấy thưởng của triều đình, báo đáp công bú mớm. Người con nghe thấy mẹ nói, đột nhiên bảo: Mẹ gọi sứ giả tới đây. Chú thích: Bản A 750 chép: Mau gọi sứ giả tới đây để ta xem có chuyện gì. Đọc tiếp: Người mẹ rất lấy làm kinh ngạc, kể lại với hàng xóm. Hàng xóm cả mừng, tức tốc gọi sứ giả tới. Sứ giả hỏi: Mày là đứa trẻ mới biết nói, mời ta đến làm gì? Đứa trẻ nhổm dậy bảo sứ giả rằng: Mau về tâu vua rèn một ngựa sắt cao 18 thước, một thanh kiếm sắt dài 7 thước, một roi sắt và một nón sắt. Ta cưỡi ngựa đội nón ra đánh, giặc tất phải kinh bại, vua phải lo gì nữa? Sứ giả mừng rỡ vội về tâu vua. Vua vừa kinh vừa mừng, nói rằng: ta không lo nữa. Quần thần tâu: một người thì làm sao mà đánh bại được giặc? Vua nổi giận nói: lời nói của Long Quân ngày trước không phải là ngoa, các quan chớ nghi ngờ gì nữa, mau đi tìm 50 cân sắt luyện thành ngựa, kiếm, roi và nón. Sứ giả tới gặp, người mẹ sợ hãi cho rằng tai họa đã đến, bèn bảo người con. Con cả cười bảo rằng: mẹ hãy đưa nhiều cơm rượu cho tôi ăn, việc đánh giặc mẹ chớ có lo. Người con lớn lên rất nhanh, ăn uống tốn rất nhiều, người mẹ cung đốn không đủ. Hàng xóm sửa soạn trâu rượu bánh quả rất nhiều mà người con ăn vẫn không no bụng. Vải lụa gấm vóc rất nhiều mà mặt vẫn không kín thân, phải đi lấy hoa lau buộc thêm vào cho kín người. Kịp đến lúc quân nhà Ân tới chân núi Trâu Sơn ở Vũ Ninh, nay là tỉnh Bắc Ninh, người con duỗi chân đứng dậy cao hơn 10 thước, có chỗ nói là trượng, ngửa mũi hắt hơi liền hơn 10 tiếng. Chú thích: bản A 750 chép, người con vươn vai đứng dậy gào lên hơn 10 tiếng. Đọc tiếp: rút kiếm thét lớn, ta là thiên tướng đây. Rồi đội nón cưỡi ngựa, ngựa chồm lên hí dài một tiếng mà phi như bay, nháy mắt đã tới trước quân vua, vỗ kiếm đi trước, quan quân đều theo sau tiến sát đồn giặc. Quân giặc bỏ chạy, còn lại tên nào đều la bái kêu lại thiên tướng rồi cùng đến hàng phục. Ân Vương bị chết ở trong trận, đi đến đất Sóc Sơn, huyện Kim Hoa. Thiên tướng cởi áo cưỡi ngựa mà lên trời. Chú thích: bản A 1752 chép, đi đến Sóc Sơn An Việt. Đọc tiếp: hôm đó là ngày mồng 9 tháng 4, còn để vết tích ở hòn đá trên núi. Hùng Vương nhớ công ơn đó mới tôn là Phù Đổng Thiên Vương, lập miếu thờ ở nhà cũ trong làng, lại ban cho 1.000 mẫu ruộng, sớm hôm hương lửa. Nhà Ân đời đời 644 năm không dám ra quân. Chú thích: bản A 750 chép, nhà Ân năm 217 tới năm 614 vương lịch không dám ra quân, bốn phương nghe tiếng kinh phục đều đến xin theo. Đọc tiếp: sau Lý Thái Tổ phong làm Xung Thiên Thần Vương, lập miếu thờ ở làng Phù Đổng cạnh chùa Kiến Sơ, lại tạc tượng ở núi Vệ Linh, xuân thu hai mùa tế lễ. Tới đời vua Thuần Đế nhà Lê, ở xã Phù Lỗ có người con gái tên là Ngô Chi Lan, chăm đọc sách, sành văn chương, thơ ca điêu luyện. Nhân đi dạo chơi tới núi này có đề bài thơ rằng: Vệ Linh xuân thù bạch vân nhàn, vạn tử thiên hồng diễn thế gian, thiết mã tại thiên danh tại sứ, anh hùng lẫm lẫm mãn giang sơn. Dịch ý như sau: Vệ Linh cây cỏ lẫn mây ngàn, vạn tía muôn hồng rỡ thế gian, ngựa sắt bay rồi tên vẫn đó, anh hùng sống mãi với giang sang.